cho cuộc đời đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7 giờ 30 đến 8 giờ mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Kính thưa quý đồng hương, Chúa Giêsu đã dạy người ta sống chẳng phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Muốn sống và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Kinh Thánh chép rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và chúng tôi đang cố gắng giúp cho nhiều người Việt được nghe lời của Chúa để có đức tin. Có đức tin để được cứu rỗi linh hồn, có đức tin để tiếp tục sống hạnh phúc, có đức tin để vui hưởng những ngày trời trên đất. Chúng tôi không thể làm việc Chúa một mình. Chúng tôi đang cần sự hiệp tác của quý vị có đức tin. Cho đến nay, chương trình Tiếng Nói Quê Hương trên đài 1600 AM sáng thứ Bảy hàng tuần đang được sự bảo trợ của các ân nhân có tên sau đây. Thứ nhất, Tiệm Phở Quê Hương. Tiệm Phở Quê Hương đang có mặt ở khắp các vùng Addison, Dallas, Allen, Frisco, Richardson, Irvine, Louisville, McKinney và Plano. Người liên lạc là anh Sonny Huỳnh, số phone 469-955-8888. Thứ hai, Trung tâm Phục vụ Chăm sóc Sức khỏe Tại Gia Vietwell, 124 W Pioneer Parkway, Arlington. Người liên lạc là anh Tuấn, số phone 817-299-8888. Thứ ba, tiệm ăn TGB, tức Thanks God's Blessing, ở 128 Southwest Green Oaks Boulevard, Suite 149, Arlington. Liên lạc anh Phát, số phone 214-549-6076. Đặc biệt, chương trình Tiếng Nói Quê Hương được thực hiện và duy trì bởi sự cộng tác lãnh đạo của Hội Từ Thiện Hướng Đi, một tổ chức bất vụ lợi đang hoạt động miễn thuế toàn quốc hơn 20 năm qua. Ngoài sự ủng hộ từ thiện với Hội Từ Thiện Hướng Đi đều được miễn thuế hàng năm. Chúng tôi xin cảm ơn sự bảo trợ và hiệp tác của các ân nhân, và chúng tôi trông đợi thêm có nhiều ân nhân nữa để duy trì chương trình này. Chúng tôi luôn luôn được khích lệ bởi lời dạy của Chúa, và hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa Giêsu kêu gọi, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Amen. Tiếng Nói Quê Hương xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi là mục sư Nguyễn Văn Hoài, chủ nhiệm tờ báo Hướng Đi. Rất là vui được hàng tuần thưa chuyện với quý thính giả. Chúng ta cũng đang bước vào mùa Giáng sinh. Cũng chính vì đó mà chúng tôi rất là vui được nói đến những cái câu chuyện của lễ Giáng sinh. Và đặc biệt, Tiếng Nói Quê Hương cũng có một ước ao là quý thính giả sẽ suy nghĩ, sẽ đón nhận để chính mình trở thành một công dân của quê hương tốt hơn ở trên trời. Đó là nguyện vọng của chúng tôi. Hôm nay nhân ngày lễ Giáng sinh, trong câu chuyện Giáng sinh, hôm nay chúng ta sẽ đọc trong sách Luca đoạn thứ 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu thứ 20. Tôi xin đọc lời của Chúa. Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Vì lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirino làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình
đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Một chút có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, một chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói với con trẻ đó, nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là lời của Đức Chúa Trời được ghi chép lại từ lâu lắm rồi mà vẫn còn có giá trị hiện thực cho đến ngày hôm nay. Và lời của Chúa thì không phải chỉ dành cho một nhóm người, nhưng mà lời của Chúa dành cho tất cả mọi người, cả người bình dân lẫn người học thức. Vấn đề là chúng ta đọc, chúng ta suy nghĩ và chúng ta áp dụng. Chính vì vậy mà với chương trình Tiếng Nói Quê Hương, chúng tôi ước ao đưa lời của Chúa đến với mọi người, đặc biệt là với các người Việt Nam của chúng ta, nói tiếng Việt Nam, học tiếng Việt Nam, suy nghĩ theo cái tâm tình của người Việt Nam. Hôm nay tôi mời thầy Lê Minh Thảo để thảo luận với tôi về cái đoạn kinh thánh này. Kính chào thầy Thảo, thầy có thể chào quý thính giả để chúng ta bắt đầu nói chuyện.
Dạ, kính chào quý vị thính giả và kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoài.
Hôm nay qua đoạn kinh thánh này, không biết thầy Thảo có nhận được một số bài học gì cụ thể có thể áp dụng cho đời sống của chúng ta.
Dạ, kính thưa quý vị thính giả và kính thưa mục sư Nguyễn Văn Hoài, tôi thấy là khi vừa tiếp cận với câu chuyện này, chúng ta thấy ngay là người viết ghi rằng lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinio làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ.
Vâng, trong đoạn kinh thánh này chẳng những nói đến cái chuyện lịch sử từ vua La Mã là Caesar Augusta mà cũng nói đến một cái việc đăng ký hộ khẩu lần thứ nhất. Đây là cái cách mà mình diễn tả đó, tại vì chính quyền La Mã đang muốn lập một cái danh sách kiểm tra dân số đó, giống như ở Mỹ có 10 năm có census một lần đó, kiểm tra dân số. Thì ở đây lần đầu tiên xảy ra lúc mà Quirinio làm tổng đốc xứ Syria và ai nấy trong cái khu vực đó đều đến thành của quê hương của mình để khai, để đăng ký tên của mình. Thì câu chuyện tiếp tục xảy ra là Joseph dòng dõi nhà David và bà Mary cũng là dòng dõi nhà David quê ở tại Bethlehem, cho nên phải trở về Bethlehem xứ Giu-đê để mà đăng ký hộ khẩu đó. Thì câu chuyện xảy ra là đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Không biết là thầy Thảo có học được cái bài học gì về thân phận của Joseph Mary, rồi cái hoàn cảnh của hai vợ chồng lúc đó như thế nào? Tại sao nhà quán không có đủ chỗ ở?
Dạ, câu chuyện cho chúng ta biết rằng Joseph và Mary trở về làng Bethlehem và Kinh Thánh có một điểm rất đặc biệt, đó là Mary và Joseph đã hạ sinh Đức Chúa Giêsu tại thành Bethlehem. Bethlehem là một thành như thế nào? Bethlehem nằm cách Jerusalem rất gần, chỉ khoảng 5 dặm mà thôi. Rất gần, tức là chỉ ngoại thành của Jerusalem. Và bởi vì Jerusalem có đền thờ, mỗi ngày, các thầy tế lễ thờ phượng Chúa hai lần mỗi lần đều có dâng tế lễ cho Chúa bằng chiên, bò, dê, những cái loài súc vật làm tế lễ dâng lên cho Chúa, và họ cần cái nguồn súc vật để gia súc đó để dâng lên cho Chúa, thì Bethlehem là nơi nuôi gia súc để cung cấp cho đền thờ. Và trong một cái